Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thông báo với chư vị, buổi sáng này có một cái cuộc gọi là conference, nghĩa là hội thảo trình quốc tế, có nhiều vị khắp nơi, Việt Nam cũng có nữa, hay lắm. Có một vị sư tham gia. Trong cái lúc mà ý kiến thì thầy có đưa ra một cái câu mà ẩm nhớ và nhắc lại cho chư vị. Thầy nói thầy ở Việt Nam thầy đi hộ niệm cho Phật tử, thầy đi hộ niệm cho các vị tu hành. Các vị đó mà khi đến giờ phút cuối cùng vẫn bị nghiệp chướng hành hạ, mà phải khó khăn trong những lúc mà sắp sửa ra đi. Cái câu này nó diễn tả một cái sự khai thị rất là hay. Ngài nói như vậy thì mình cũng phải chú ý. Các vị đó tu hành cả một cuộc đời đấy, nhưng mà đến cái phút cuối cùng vẫn bị trở ngại. Nói như vậy để chúng ta phải nghĩ đến cái thân phận của chúng ta. Đến phút cuối cùng rồi, không đơn giản như bây giờ chúng ta ngồi đây niệm Phật đâu. Chính vì thế mà ngài vị đó nói là dù có tu gì tu cũng phải cần đến hộ niệm. Nếu không hộ niệm rất là khó vượt qua. Mà đúng như Phật nói là ức vạn người tu hành, khó tìm ra một người thoát vòng sanh tử luân hồi là như vậy. Tất cả đều đổ dồn về cái trạng thái mà chúng ta đang bị trong những cơn hoạn nạn, đau khổ. Mà cả cái thân mình nó đau buốt như chư tổ nói là con rùa đang sống mà người ta cầm ta gỡ cái mai ra, mình tưởng tượng. Nếu mà không có người hộ niệm, chúng ta không cách nào có thể vượt qua nạn đó được đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy mà ráng cố gắng. Những cái cuộc meeting này rất là hay. Và vị cái vị đi hộ niệm đó, thực ra là chính ngày đó đã hộ niệm trên 200 ca rồi, ít ra là hơn 200 ca rồi đấy. Tại vì cách đây mấy năm đã tới cái thời đó, cái giai đoạn đó rồi. Mà bây giờ đây thì dự báo tí lấy trong cái thông tin là cách đây mấy năm vì đó thông báo. Tức là kinh nghiệm cũng đầy mình đấy. Cho nên rất cần mà ngồi nghe để mà mình nghe những cái lời mà đóng góp ý kiến vào. Tự nhiên nó mở ra trong mình có một cái ý nghĩa rất tốt. Còn không thì chúng ta bị lầm lạc dữ lắm. Lầm lạc dữ lắm. Chính dự âm này không phải là giỏi đâu. Cũng học hỏi từ những vị đó. Chứ không phải là mình sướng ra cái này mà đi nói này nói nọ là mình giỏi đâu. Không ai giỏi cả. Đối đầu mới biết giỏi hay dở, phải không như vậy? Ráng lên. Hôm nay chúng ta nói đến cái vấn đề là nếu trường hợp không thể xuất viện được, gia đình còn nhớ phải làm gì? Trước là chúng ta nói sự khác biệt giữa hộ niệm ở trong bệnh viện. Tức là đưa cái người bệnh của mình, người thân của mình vô trong bệnh viện mà chết trong bệnh viện, và bị tắc hơi ở nhà, sự hộ niệm nó khác nhau như thế nào? Thì chúng ta nói rằng là chỉ có ở nhà chúng ta mới hộ niệm được viên mãn, còn ở trong bệnh viện thì khó vô cùng. Chúng ta là nghiệp nặng mà còn bị những chướng nạn nó đeo đuổi nữa thì tình thực khó giải cũng phải dễ. Còn hôm nay chúng ta nói là trường hợp không thể xuất viện được. Lý do tại sao? Cái đã tính sau. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Xin thưa với chư vị, vạn bất đắc dĩ rồi chúng ta mới nói lên câu này. Câu mà người ta gọi là còn nước còn tát thì ở đây chúng ta cũng còn nước còn tát. Chứ nhiều khi lúc đó cạn nước rồi, lấy gì nữa mà tát. Vạn bất đắc dĩ nghe chư vị. Câu A, yêu cầu bệnh viện cho phép gia đình và ban hộ niệm túc trực bên cạnh để hộ niệm. Đúng hay không? Làm tin. Nếu mà sai như vậy, chẳng lẽ bỏ người bệnh ở trong bệnh viện người ta chết sao chết à? Nếu mà mình không đưa về được ở trong bệnh viện thì ít ra mình cũng yêu cầu bác sĩ cho phép gia đình và ban hộ niệm túc trực bên cạnh người bệnh để hộ niệm. Chúng ta không những túc trực mà cũng xin họ một cái phòng riêng để mà hộ niệm cho người bệnh. Tại vì còn nước còn tát mà, còn cứu được chút nào còn cứu mà. Đó là cái điều đúng, làm sao sai được. Chứ nếu mà chúng ta không túc trực bên cạnh hộ niệm, tức là cho để người ta chết sao chết à? Ít ra chúng ta còn gìn giữ cái thân xác đó 8 giờ, 10 giờ không cho ai đụng chạm vào, đỡ tội nghiệp cho người chết. Cho nên chúng ta còn nước nào chúng ta cứu nước đó. Câu B, cần nhắc nhở bác sĩ chích thuốc một phiên giúp cho người bệnh thoải mái niệm Phật. Đúng hay sai?
Sai.
Sai đúng?
Sai.
Chích thuốc một phiên vào thì còn gì nữa mà để thoải mái niệm Phật? Thoải mái nằm mê man bất tỉnh thì có. Chứ đã cho cái thuốc một phiên vào thì làm sao mà niệm Phật được? Chất một phiên là cái chất rất là cẩn thận. Chúng ta yêu cầu bác sĩ giảm thiểu tối đa để người ta tỉnh táo thì có. Chứ còn yêu cầu mà chích một phiên chích vào thì coi làm nằm im thêm thiếp. Cho nên nhiều người cứ mời bác sĩ, cứ thấy mẹ mình đau đau chút, chích vô im liềm, thấy sung sướng quá. Mà nằm im mà sung sướng quá. Chừng mà tắt hơi ra đi. Mẹ tôi ra đi an nhàn vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, mà thực ra là mê man bất tỉnh ra đi mà cứ nhẹ nhàng vô cùng, lầm lặng. Mà không chích thì đau quá thì làm sao đây? Xin thưa quý chư vị, đau cái đớn này là do chính cái nghiệp, cái tội nghiệp của chúng ta. Xin nhắc nhở với chư vị là lấy cái phước để mà hóa giải cái vấn đề này. Nếu mà người không có phước hóa giải chỗ này không được. Có nhiều khi hóa giải không được thì ban hộ niệm người ta giải quyết cũng không xong. Ví dụ như ở nhà thì chúng ta có thể tiếp tục hộ niệm, nhưng mà khi người ta đau đớn quá thì thôi cũng chịu thua. Tất cả đều phải ở cái tội phước của chính người bệnh. Cho nên mong chư vị mới nhớ là đem cái phước mà trang hòa cái nghiệp. Chỉ có cách đó thôi chứ không biết làm sao. Cho nên gọi là tu phước nó quan trọng lắm. Tu phước nó quan trọng lắm. Tu phước từ cái tâm, tu phước từ cái thiện nguyện, tu phước từ sự phóng sanh, tu phước từ sự nhổ cỏ trồng cây, tu phước từ cái chỗ mà giúp người nghèo khổ, tu phước từ cái chỗ mà vô trong bếp nấu cơm nấu canh. Tất cả những cái việc lành đó nó đều là tạo phước hết. Tu phước bằng cách là đi tới niệm Phật đường, không cạnh không tranh, không ganh không tị với bất cứ một người nào. Tu phước là đừng có đấu tranh ganh tị với nhau, tất cả đều là để tu phước. Thì cái nghiệp của mình nó nhẹ đi nhẹ đi. Và mình không duyên với cái nghiệp chứ. Cuối cùng đụng cái nghiệp nào nó có duyên nó lòi ra, còn những nghiệp khác thì nó làm thinh đi. Cho lúc đó mà mình còn đố kỵ người này, đố kỵ người nọ thì đó là cái duyên nó tạo ra cái nghiệp khác. Cái nghiệp chứ nó bừng lên. Nó lôi kéo cái này, nó lôi kéo cái nọ, sau cùng mình mới mê man bất tỉnh mà ra đi. Tại vì đau đớn quá. Cho nên mong chư vị phải nhớ là phước huệ phải song tu mới có thể hoàn thành. Những người mà ra đi an lành, không đau, không bệnh gì hết, không khó khăn gì hết là do cái phước của người ta. Những người mà hiền lành đấy, chất phát đấy, thường thường sau cùng người ta ra đi an lành hơn nhiều những người mà khó khăn. Mong chư vị mới nhớ. Cũng giống như hôm nay em cứ nhắc nhở chư vị là đừng có nên dùng cái chất tối hành. Nếu mà chư vị dùng cái đó, không cách nào có thể hộ niệm cho chư vị được. Mà lúc đó không có chư thiên long hộ pháp thì oan gia đó chủ tự do công phá chư vị. Thôi chịu thua. Mong chư vị hiểu được rõ như vậy. Là cái quy luật chư tổ đưa ra là để tránh bớt cái ách nạn của chính mình. Tại cái ách nạn nó có cái ách nạn của là cái nạn khổ, cái nghiệp chướng, ách nạn còn cái oán thần trái chủ nữa. Oán thần trái chủ nó vô hình vô trạng, khó lắm. Mong chư vị phải hiểu được như vậy mà còn cái lòng thành kính để mà chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình. Người nào mà có chư thiên long hộ pháp bảo vệ tức là người đó có phước. Người nào mà bị chư thiên long hộ pháp xa lìa là người đó bất phước. Bất phước thì ban hộ niệm cũng đành chịu thua. Ví dụ như trước có cái bà Phạm Thị Thanh. Bà Phạm Thị Thanh cả một cuộc đời không biết tu, nhưng mà sau cùng nhờ con cái hỗ trợ, nhờ ban hộ niệm thành tâm cầu khẩn. Thế mà mười mấy năm trường đau khổ la thấu trời xanh, nhưng mà đến trước năm ngày ra đi tự nhiên an lành, tỉnh bơ, không có la có than cái thở gì nữa cả. Đó là người có phước đấy. Trả nghiệp 15 năm sau cùng nhờ con cái quyết tâm lòng thành mà tự nhiên bà ra đi ngon lành. Đó là những người có phước. Đó xin thưa thắng chư vị, nhờ chư thiên long hộ pháp gia trì đấy, bảo vệ cho đấy, do cái lòng thành mà được như vậy. Nếu mà không có thì những cơn đau nó cứ tràn ngập nó lên nữa. Tại sao 15 năm đau đớn mà tại sao lúc năm ngày trước khi chết lại không còn đau nữa? Chư vị thấy không, cái lòng thành của chư vị tuyệt vời lắm. Chí thành chí kính mà tu thì mới giải được ách nạn. Còn tu mà tự dỗ ngực xưng tên ra thì coi như chúng ta không cần tới các ngài nữa. Tất cả chư thiên long hộ pháp không bao giờ gia trì cho một người tự nghĩ mình là đủ. Cho nên ngài ông Quang nói tu hành mà nghĩ mình là đủ là coi như thua rồi. Đi hộ niệm mà nghĩ mình là đã đủ khả năng rồi thì hộ niệm không cách nào có thể cứu người ta được. Là như vậy đó chứ vị. Nên nhớ là tại vì tự mình làm mất cái phước của mình đi. Câu C là liên lạc với bác sĩ xin giám thiểu lượng morphine hoặc có thể dùng liều ít nhất vừa đủ giảm đau vừa để người bệnh luôn được tỉnh táo niệm Phật. Đúng không?
Đúng.
Câu này là đúng đấy. Câu này thực sự là đúng đấy. Nếu mình cắt đi hoàn toàn cái chất morphine thì có nhiều người ung thư đã chịu không nổi. Mà chịu không nổi thì người ta cũng coi như trong cái tình trạng mà khủng hoảng quá nặng. Người ta cũng chịu không được. Cho nên có thể dùng chất morphine mà dùng liều nhỏ nào đó. Rồi động viên tinh thần. Xin thưa với chư vị, hộ niệm là động viên tinh thần của người bệnh, làm cho cái tâm lực người ta mạnh lên. Để nhờ cái tâm lực đó nó vượt qua nghiệp lực của họ. Khi mà một người mà được động viên mà tinh thần nó mạnh lên, tức là chứng tỏ cái lòng chí thành, chí kiến của nó cao độ nữa. Cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Nhờ vậy mà chư hộ pháp gia trì cho họ. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như cuộc mà nói chuyện cái hội thảo hồi sáng này rất là hay. Vô cùng hay, có những câu hỏi vô cùng hay. Nếu mà chư vị để ý coi, đấy là một cái câu vô cùng hay. Người ta đưa ra những câu hỏi tuyệt vời vô cùng. Mà xin thưa cái vị mà đưa ra câu hỏi là mẹ tôi bây giờ cứ gặp cảnh giới này, cảnh giới nọ là vị này đã hộ niệm mấy chục ca rồi đấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Tôi biết những vị này mà. Ở bên Âu Châu về Việt Nam. Nhưng mà gặp tình trạng đó cũng phải, nhiều khi cũng phải luống cuống. Tại vì người thân của mình mà. Cho nên có nhiều cái câu hỏi rất là hay. Mà khi mình tham gia vào tự nhiên cái gọi là cái kinh nghiệm của mình. Mình không đi hộ niệm mà nhờ nó cái kinh nghiệm của mình nó càng phát triển lên. Mình hiểu được, mình hiểu thấu được. Chừng khi mà mình trở về cái người nhà của mình, tự nhiên mình có thể phản ứng kịp thời. Có thể cứu được một phần nào. Nói thẳng với chư vị là có thể cứu được phần nào, chứ không phải mình đã kinh nghiệm như vậy là chắc chắn mình 100%, không có gì là 100% cả. Chư vị nhớ là không có gì 100% cả. Tất cả đều dồn tới là chính người bệnh đó, người ra đi đó có thực hiện được hay không. Đó là điều chắc chắn. Mà không, mình mà có cái lịch lãm và kinh nghiệm nữa thì nó giúp thêm cái xác suất vãng sanh, xác suất thành công nó lớn hơn. Còn không thì vấn đề trở ngại vô cùng. Không phải đơn giản. Yêu cầu nhân viên bệnh viện tránh đụng chạm đến thân xác người chết ít nhất là 12 tiếng đồng hồ. Đúng hay sai?
Đúng.
Nên yêu cầu nên khẩn khoản họ. Nếu đây là cái ý nguyện cuối cùng của người bệnh. Tại vì có những bệnh viện người ta không biết. Tại sao? Mình nói giải thích họ không biết. Hiện tại bây giờ bên Mỹ người ta đang làm một cái lép lịch, tức là cái tờ rơi đó, hay vô cùng. Người ta gọi cho chúng tôi mà chúng tôi chưa làm được. Tức là người ta sẽ chuẩn bị in ra cái tờ rơi đó mà để vào trong những cái học đó. Đây là cái điều hay vô cùng. Đấy là những cái điều mà chúng ta cần làm. Thực ra em cũng muốn làm lâu lắm rồi mà không có giờ. Thì chính những cái tờ rơi đó nó có thể giúp cho những người ở trong bệnh viện người ta biết được cái vấn đề đụng chạm vào thân xác của người bệnh quá sớm là cái điều nguy hiểm vô cùng. Thì chúng ta yêu cầu họ. Ở đây mình yêu cầu thì người ta chấp nhận cho. Nhưng mà nó thẳng thắn với như vậy, có yêu cầu gì nữa mà thì hộ niệm trong bệnh viện vẫn là cái điều mà vạn bất đắc dĩ, chứ không nên là ưu tiên ở trong bệnh viện. Mong chư vị khi đến ngày cuối cùng rồi đừng có cầu mong cho tôi vào bệnh viện để ra đi cho an nhiên tự tại. Cái điều đó làm cho ban hộ niệm phải lắc đầu. Tại vì không dễ gì mình vượt qua ách nạn nghiệp chướng của chính mình đâu. Mong chư vị nhớ để mà chúng ta thực hiện cho đúng chính xác, để hầu tránh được những ách nạn mà chúng ta vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.